นะมะโมภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมนะมะโมภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
thì hôm nay chúng ta học tiếp cái bộ kinh, tức là kinh Kim Quang Minh, dịch ra là ánh sáng hoàng kim đó. Thì chúng ta học kế cái phần kế tiếp, tức là tâm các Như Lai không còn yêu ghét, kiêu mạn, tham lam bổn sản, nhưng các Như Lai ưa thích vắng lặng, ca ngợi thiểu dục, xa lánh nơi ồn náo. Tức là ở đây á, Đức Phật nói là Đức Thế Tôn nói là tâm của Đức Thế Tôn á, là không còn thương ghét, kiêu mạn, tham lam bổn sản. Có nghĩa là tâm Đức Phật giống như là vàng mà ra khỏi vặn, tức là không còn sự ô nhiễm nữa, không còn sự cấu nhiễm nữa. Cũng giống như á, mình nói là tâm mình với Phật thì đồng nhất, phải không? Nhưng mà tâm mình á, thì còn đủ thứ cấu nhiễm, còn thương, phải không? Còn thương, còn ghét. Hệ như ai mà nói những cái lời ngon ngọt thì mình thương, ai mà nói những cái lời nặng với mình thì mình ghét. Tức là mình vẫn còn những cái tâm tật đố, kiêu mạn, tham lam bổn sản. Thì đây á, Đức Thế Tôn á, khẳng định một lần nữa là tâm Phật giống như hư không, nhưng mà vẫn thích ưa nơi vắng lặng, tức là ở rừng, ở núi. Chúng ta phải nhấn, phải lưu ý một cái điểm này, tức là mình đọc kinh điển mình phải để ý. Thường thường á, là buổi sáng Đức Thế Tôn ngồi thiền, rồi sau khi mà khất thực xong, ngọ thời xong rồi á, Đức Thế Tôn không có ngủ như chúng ta, mà Đức Thế Tôn đi một vòng cho nó tiêu cơm xong rồi Đức Thế Tôn ngồi thiền tiếp tục nữa. Rồi chiều Đức Thế Tôn ngồi tiếp một lần nữa, tức là một ngày có thể là 3-4 thời ngồi thiền, rảnh lúc nào Thế Tôn ngồi thiền. Mấy thầy mình phải lưu ý cái điểm này, mình đọc kinh điển mình để ý. Cho nên Tôn giả A Nan đến hỏi Đức Thế Tôn đó, bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đã thành tựu vô lượng chi kiến, tức là đã thành tựu Phật đạo rồi, nhưng mà tại sao vẫn ngồi thiền? Gặp mình là được chút chút thôi mà nói thôi, mình đi đứng nằm là đủ rồi, chứ cần gì ngồi nữa, đúng không? Cho nên mình là chúng sanh mãi luôn. Nhiều khi mình học hiểu chút ít rồi mà nói thôi, hiểu chút ít được rồi, đủ rồi, không cần học nữa. Tức là Đức Thế Tôn đầy đủ vô lượng chi kiến, vô lượng Phật đạo, tứ vô sở quý, thập bát bất tổng pháp, cái gì cũng có hết, mà Thế Tôn vẫn ngồi thiền. Mà Thế Tôn trả lời sao? Quý thầy còn nhớ không? Thế Tôn thứ nhất á, là Đức Thế Tôn nói thứ nhất á, là để cho thân thể được khỏe mạnh, ngồi thiền đó. Cái thứ hai nữa là răng nhắc cái hàng hậu học sau này, cái hàng hậu học sau này mà được chút ít cho là đủ, không cần ngồi thiền nữa, thì nhớ lại cái gương ngày xưa Đức Thế Tôn. Thế Tôn như thế nào? Đầy đủ vô lượng chi kiến rồi, đầy đủ vô lượng chi kiến, đầy đủ Phật nào, đầy đủ hết tất cả, nhưng mà Thế Tôn vẫn ngồi thiền, phải không? Vẫn đi kinh hành trong những giờ phút chánh niệm thực tại. Cho nên vào cái phần này là Đức Thế Tôn nói là kiêu mạn, tham lam, bổn sản hết, nhưng mà vẫn ưa những cái chốn A Lan Nhã. Đức Thế Tôn là không rời A Lan Nhã, luôn luôn ở với đại chúng, nhưng mà ở trong A Lan Nhã, ở trong rừng núi, ở trong thôn vắng, chứ không phải giống như chúng ta ngày nay, đúng không? Cho nên học cái những cái điểm này là chúng ta phải lưu ý một cái điểm để chúng ta tu tập. Rồi gì nữa? Luôn luôn ca ngợi về cái hạnh thiểu dục. Thiểu dục là gì? Thiểu dục tức là ít muốn. Thường thường đi xong hành là ít muốn mà biết đủ. Thường thường bốn chữ ít muốn. Ít muốn là gì biết không? Mình luôn luôn mình chạy theo những cái tham cầu, cho nên chúng ta khổ. Mà trong Bát Đại Nhân Giác đó, thường thường nói là đa dục đó, đa dục nhiều chừng nào đó, thì cái khổ mình nhiều chừng đó. Mà nhiều cái tham dục tức là khổ. Mà giống như mà Đức Phật nói là uống nước biển đó, càng uống càng khát. Chúng ta được một rồi hai, được hai rồi ba, không có thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Do đó Đức Phật luôn luôn ca ngợi về cái hạnh thiểu dục chi túc, xa lánh nơi cái ồn áo phố thị, mà luôn ở trong A Lan Nhã. Cho nên qua cái phần này là thiền sư Lai Quả cũng hay nhắc đến trong cái bài mà tham thiền phổ thiết. Thiền sư Lai Quả nói là những người mà ở lâu ở trong tùng lâm á, một thời gian cái sanh đã chán, ở chốn tùng lâm, ở chốn A Lan Nhã, sáng ngồi thiền, chiều ngồi thiền, rồi tối tụng kinh, cái điều đặng mãi cái tự nhiên đâm chán. Rồi bắt đầu thích ở đâu? Thích ở chỗ ồn náo, để cho nó cần gì cái, chẳng hạn như bây giờ mình cần mua gì cái mình chạy ra mình mua liền. Ngài nói vậy hả? Cần gì cái mình mua, cần gì cái mình mua. Mà không ngờ chúng ta ở lâu ngày chạy tháng, chúng ta bị tiêm nhiễm cái thế pháp. Giống như mà mình đi trong xương móc á, mà lâu ngày mình đâu có thấy gì đâu, phải không? Ngày buổi sáng là mình đi ở đây nè, xương sớm hay xuống á, để ý chắc mình đi ra một đoạn cái tự nhiên mình cảm thấy nó lạnh lạnh, tức là xương nó thấm rồi đó. Xương nó thấm hồi nào cũng hay, tức là mình nghe cái hai quai nó hơi lạnh lạnh chút, rồi đến phần cái lưng, cái chân nó lạnh xuống. Thì chúng ta ở với thế tục lâu ngày chạy tháng, cái nó tiêm nhiễm mà nó thanh nhạt, hồi nào bệnh hay luôn. Rồi cái mình ăn, mình uống, mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, mình nói năng động tịnh được gì, không khác gì người thế tục. Cái một thời gian cái tự nhiên cái mình thôi, ở trong tùng lâm chán quá, cái làm gì, cái về nhà. Hồi xưa ở đây có một vị nè, thì xuất gia rồi ở cứ một tháng xin về nhà trị bệnh lần. Rồi gì nữa, chẳng lẽ trị bệnh hoài. Cái lên thưa là ba con bệnh, cái đi về ở 3-4 ngày gì lên. Thì ông già bệnh hoài, chứ mẹ bệnh làm gì nữa, đến con. Rồi đến con một thời gian, cái người bạn đời bị cái công chuyện gì giấy tờ, cái về thời gian cái nó tiêm nhiễm mà. Cho nên cái người mà xuất gia của mình là người xưa người ta nói là giống như là cái con có trong một cái khu vườn mà có một cái con nai đó, con nai rất là đẹp, không ai bắt được, rất là khôn, nai chú đó. Mà muốn bắt con nai này làm gì? Cái ông thợ săn này ông rất là siêu đẳng, ông biết con nai này thèm mật ong, mà cho nên ông lấy một số mật ong ông rã trên cỏ, một ngày rã một chút, một ngày rã một chút, ăn cái một thời gian cái nai. Nếu mà trên cỏ mà không có cái mật ong đó thì không bao giờ nó ăn được, không bao giờ nó ăn được. Những cái cỏ khác là thằng nó chết đói luôn. Cho nên ông rác dần dần vô cùng vua luôn, bắt nai. Thì mình cũng vậy, mình xuất gia cũng vậy, bao dẫn dụ lần lần. Quý tử nhớ, quý thầy phải nhớ một điểm đó, dẫn dụ. Một thời gian thấy ba cần biết mình dính rồi đó, rồi bắt đầu nó tóm cổ mình bắt. Đó, thì cái vị đó cũng như thế. Rồi bắt đầu về làm gì? Thời gian cái hâm chiều ở tùng lâm mới xuất chúng. Xuất chúng ở chùa một hai người cho nó rảnh rang. Thường thường ở chùa một hai người thì nó rảnh rang lắm. Thầy tu trò tu miễn sao cũng được, cũng ít khi có quy chế. Mình đông gì mình có quy chế tu tập, chứ còn mà ít người không cần. Thầy tu thì sao trò tu thì sao cũng được. Một chùa có một hai thầy sẽ hơi dễ một chút. Dễ cái bắt đầu làm gì? Đi đây đi đó. Mai đi Vũng Tàu, mốt đi Nha Trang, bữa kia đi đủ hết. Bắt đầu tưởng là giống như là thỏng tay vào chợ vậy mà. Mà không ngờ chúng ta thỏng tay vào chảo rồi đó. Thì bây giờ đùng một cái nghe tin, một cái bây giờ làm gì? Cái về nhà. Về nhà làm gì? Cô bạn ở phòng trước, mình ở phòng sau. Thì sao tu làm gì nữa? Phải không? Mà quý thầy phải nhớ, nếu mà chúng ta làm như thế là chúng ta phá kiến thiên hạ. Mà trong luật có ghi là mình phá giới thì nó nhẹ phá kiến. Quý thầy phải nhớ điểm đó. Phá kiến thiên hạ sao? Chẳng hạn như 100 người thì tệ lắm cũng có 2-3 người ta, cái đầu người ta suy nghĩ, không biết ông thầy ông ở gì có gì không. là một điểm. Mình không có gì mà họ cũng phải đánh dấu hỏi, nó gọi là phá kiến người ta. Từ đó một người đồn ra nói ông này tu hành kiểu gì đó. Cho nên qua cái phần này là ở đây á, Đức Thế Tôn đã thành tựu tri kiến, thành tựu Phật đạo, thành tựu tứ vô sĩ, thập bát bất cộng pháp, mà ngài vẫn thích trụ ở trong Tùng Lâm A Lan Nhã với đại chúng tu học. Thì mình phải hiểu một cái điểm lưu ý, phải không? À, cho nên bên Tây Tạng đó họ có những cái miếng đất là mấy trăm mẫu, mà những vị sư tu đó họ phát hiện là đến khoảng mà 70-80 tuổi họ tịch đó luôn, không bao giờ họ đến bệnh viện, không bao giờ họ đến về nhà nữa, họ ở rải rác các cốc, chẳng hạn như đất rộng họ ở các cốc rải rác được luôn, họ không bao giờ về nhà, họ phát nguyện đó, không bao giờ gặp người thân lần thứ hai nữa, họ ở suốt ở đó luôn, tới khi mà tịch mất luôn. Còn những người mà chiên nhập thoát thì họ cất lửng lửng nè, nửa chôn dưới đất, nửa chôn ở trên, họ có một cái rổ thông hơi, rồi bỏ cơm họ ăn. Họ ăn mà mình cả, mà cái người mà hộ thất á, cảm thấy từ 1 ngày đến 7 ngày mà tại sao không ăn cơm. Họ đỡ cái ống thông hơi vô thì họ đỡ vô, họ phát hiện là người này tịch, họ lắp luôn, xây thành cái tháp. À, không có đi, luôn luôn họ phát nguyện trụ Tùng Lâm, chết ở trong Tùng Lâm luôn. À, còn ở đây á, Thiền Sư Lai Quả nói sao? Người trụ Tùng Lâm lâu lâu thấy những điều chẳng đúng như pháp, tâm sanh chán nản là lẽ tất nhiên. Tức là ngài dạy là người trụ ở trong Tùng Lâm á, lâu năm thấy những điều chẳng đúng như pháp, tâm sanh chán nản là lẽ tất nhiên. Những sự lợi ích lớn lao của Tùng Lâm người ta chẳng dễ gì thấy, cho nên tôi đặc biệt chỉ ra. Tức là chẳng hạn như mình ở Tùng Lâm á, mình thấy nó có lại gì, nhưng mà quý thầy để ý coi, ở chừng 1 năm cho đến 2 năm 3 năm mình ra, mình tự nhiên mình thấy khác hơn. Khác hơn là quý thầy ở mình, nó là một điểm. Mình ở trong Tùng Lâm rồi á, thì nếu mà mình làm cái gì mà nó sái quy nghi á, là tự nhiên huynh đệ chỉ. Còn mình ở mình ai chỉ hết. Hãy như xưa đây có một cái vị cư sĩ sao, nếu mà ở mình ở một ở trong nhà thì không có biết, mà ở đây á, là nhờ quý thầy chỉ. Chứ hạn ngủ sao, ngủ chẳng hẻ hay chừng là giống như chữ đại, thì quý thầy thấy nghĩ ngủ kỳ quá, phải không? Nó không đúng quan nghi phép tắc của nhà Phật. Tuy rằng cư sĩ rồi thì mình phải đúng cái khuôn phép đó. Cho nên qua cái phần này mình phải lưu ý. Rồi mình nếu mà mình đi mà mình chạy, mình giỡn, mình cười, mình la, mình hát á, thì cũng có huynh đệ nhắc. À, lợi ích của Tùng Lâm là như thế. Sinh hoạt hàng ngày ở thiền đường, đi hương tọ hương ngày nào cũng vậy. Tức là ở đây á, là Thiền Sư Lai Quả tu về tông án. Đi hương là gì? Em biết đi hương không? Đi hương là cầm một cây nhang, phải không? Lúc mà tọ hương xong là đi vòng vòng là đi vòng vòng. Đi thật nhanh, từ chậm cho đến nhanh. Rồi từ nhanh cho đến chậm, gọi là đi hương tọ hương. Mà ngày nào cũng như thế. Tháng nào cũng vậy, năm nào cũng vậy, phép tắc phải làm chẳng thêm chẳng bớt, một ngày làm như thế, muôn ngày cũng làm như thế. Thì giống như mình nè, 6:15 tụng kinh, 7:30 ngồi thiền, 3:15 ngồi thiền, 7:00 đi lau tát, cứ vậy suốt luôn. Cái năm này tháng nọ, năm này tháng nọ. Mà quý thầy không để ý chứ, hòa thượng nói là chừng mấy chú đừng cầm ngộ đạo gì hết đó, mà chỉ cần 3 năm cho đến 10 năm thì sau này mà quý thầy đi ra làm Phật sự được đó, thì tự nhiên nó có một cái khuôn phép trong lúc chúng ta ở Tùng Lâm. Cứ ngày nào mà cũng đều đặn đừng có chờ ngộ đạo gì hết đó, đạo tự nó đến. Cái đạo đó là kỳ một đứa. Tâm chúng ta rỗng rang sáng suốt rồi, đạo nó có mặt. Chúng ta không có cần hô gì hết, nó cứ làm điều đặn đi. Có một lúc nào đó là chúng ta đủ nhân duyên, chúng ta nhập thất, tự nhiên ở trong thất chúng ta phát minh ra được những cái điểm mà ngày xưa mà chúng ta thắc mắc ôm ấp, mà vào thất tự nó bùng vỡ lên. Là do chúng ta hàng ngày này chúng ta tích tụ phước lực. Nhớ một điểm nha, do hàng ngày chúng ta chung đụng với đại chúng, chúng ta tích tụ những cái phước lực đó, thì vào chúng vào thất đó, có những cái điểm nó bùng vỡ lên, phá đi những cái nghiệp chướng của mình. Nhưng mà ở ngoài thì chúng ta phải đúng theo quy tắc. Còn quý thầy mà sáng theo quy tắc rồi đó, thì vào thất là bắt đầu nó quậy, là kỳ một điểm. Nếu mà ở ngoài mà chúng ta không tụng kinh, không sám hối, không tụng thiền, mà chúng ta làm những cái việc mà nó trái đi cái giới luật của nhà Phật, nó không có đúng quy chế tùng lâm á, thì vào trong tháp là chúng ta nó không có được ổn, không được an ổn. Mà có những người chẳng thoát được là do là trong lúc mà sinh hoạt với đại chúng á, chúng ta không có đi đúng theo quy chế. Quý thầy phải hiểu một cái điểm đó. Đây là dùng cái thân lay động để quân cái thói quen bất động. Lâu ngày thân tự tịnh thì tâm cũng tự nó thanh luôn. Lâu ngày thân nó tự tịnh, nó vô cái khuôn nặng hay luôn. Mình đi, mình đứng, mình nằm, mình nói năng động tịnh đều ở trong cái ánh sáng của Bát Nhã. Mà nói khác hơn là ánh sáng mười phương chư Phật ấy. Luôn luôn chúng ta thường thường ở trong cái cõi thường tịnh quang. Đến chỗ tu sâu này phần nhiều chẳng phải dễ thấy. Mọi người chỉ thích thay đổi, hôm nay thượng điện, ngày mai tụng niệm, ngày mốt ra ngồi chơi thông thả. Một ngày thay đổi hai ba việc càng hợp ý hơn. Nay cứ suốt ngày lạnh băng, băng làm cho người ta cảm thấy phiền muộn, không ý vị, không hứng thú, nên chán tùng lâm. Ấy là bệnh lớn bậc nhất của cái người tu tập. Tức là hôm nay mình có những người ngồi thiền cái chán quá, cái chuyển qua cái khác, chuyển qua tụng gì, tụng này tụng kia, rồi tụng một thời gian thấy cũng chán, cho nên là tổ chức chúng ta đi du lịch chỗ này chỗ kia, chơi cho thông thả đó. Một ngày thay đổi hai ba việc càng hợp ý hơn đó. Chứ suốt ngày cứ sám hối rồi tụng kinh rồi ngồi thiền cái dần nó chán. Ý ngài nói như thế vậy. Nếu người lập chí hành đạo, đối với các pháp lớn nhỏ của tùng lâm cần phải hiểu thấu, thì chỗ thấy đều có lợi, chỗ nghe đều có ích, chỗ học đều là đạo, chỗ hành đều là pháp. Từ đó lấy thiền đường làm thân, lấy quy củ làm hạnh, lấy thiền diệt làm thức ăn. Tức là ở đây ngài khai thị chúng mới giống như Hòa Thượng Hư Vân. Và Thượng Hư Quang mà có những cái điểm mà lúc mà ngài khai pháp mà có những cái thiền đường á, ai mà coi đến cái chỗ mà những lời khai thị của Hòa Thượng Hư Quang á, có những chúng họ sinh hoạt trên thiền đường luôn, họ ăn, họ ngủ, họ làm tất cả mọi cái trên thiền đường luôn, rảnh cái họ ngồi thiền suốt vậy đó. Họ lấy thiền đường làm cái chỗ mà giống như cái mình nói giống như là khác hơn là cái thân ngũ quẩn của mình vậy đó. Họ lấy cái thiền đường làm cái nhà ở, là cái nơi nương tựa. Đây nói là nếu người lập chí hành đạo thì đối với các pháp lớn nhỏ của tùng lâm cần phải hiểu cho thấu, thì chỗ thấy đều có lợi. Phải hiểu cho thấu nha. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy buổi sáng mà quý thầy có một cái công việc là chúng ta tưới cây đi, mà nói một cái điểm nhỏ tưới cây, thì mình tưới cây ở đây là mình tô điểm, mình trang nghiêm cho cái phận địa ở cái tại chỗ mình đến ở. Đó là công đức đó, công đức là phổ cập và phổ biến rộng lên luôn. Còn nếu mà chúng ta ở nhà giỏi lắm là chúng ta làm những cái việc đó cho con mình, cho vợ mình, cho người thân của mình đủ. Ở đây nói là chỗ thấy là phải cho có thấu suốt cái chỗ đó mới được. Rồi chúng ta nấu một nồi cơm lên, đúng không? Mình nấu nồi cơm lên giỏi lắm là cho gia đình mình ăn thôi, cho cha mình hoặc là mẹ mình hoặc là vợ hoặc là con mình thôi. Còn đây chúng ta nếu mà chúng ta nấu một nồi cơm luôn á, một nồi cơm, thì đây á, trong cái bài mà chúng tôi có dịch ra để với nhà bếp á, là cho ai ăn? Không những cho đại chúng ăn mà cho những cái ông Phật vị lai cũng ăn. Bởi vì những người này mà phát tâm ta đi vào đi tu là đi vào con đường Bồ Tát đạo, là tương lai chắc chắn sẽ thành tựu Phật quả. Cho nên mình nấu cơm trong giờ phút thực tại này giống như cho những vị Phật vị lai ăn. Phải không? Là những cái việc làm hàng ngày của mình làm đó, cho đại chúng đó, đều là công đức viên mãn ở trong tùng lâm mới có. Ngồi thì không có chỗ nào có hết. Chúng ta trồng cái cây, chúng ta tưới nước, chúng ta làm tất cả mọi cái, quét sân, quét nhà, tất cả mọi cái luôn. Mà nói thật cho quý thầy, nói đến đây làm cho người nào chứ thật ra phải làm cho ai đó, đúng không? Mà làm cho chính mình. Quý thầy muốn trang nghiêm cõi tịnh độ, mình thanh tịnh bao nhiêu á, thì mình ở đây mình làm nhiều thì mình hướng nhiều, ít mình hướng ít. Giống như những người mà giống như mà chư thiên mà sanh lên cung trời đau lợi, có những chư thiên hào quang sáng chói luôn, Rồi có những cái lâu đài đó cũng là chư thiên, mà cái lâu đài của chư thiên này á, chậm hơn lâu đài của chư thiên khác. Thì tôn giả anh đang biết rồi, nhưng mà vẫn hỏi là tại sao lâu đài của cô nó có một cái ánh sáng huy diệu và nó có một cái tốc độ nhanh hơn những chư thiên khác. Thì cô thiên nữ đó là, nó là trong lúc cúng dường cho tôn giả Xá Lợi Phất một cái sàn tồ, bà khởi cái tính tâm tỳ hỷ sung mãn thì tự nhiên cái tốc độ nó nhanh hơn. Còn những người mà cúng cái sàn tồ mà với cái tâm mà hơi nghi á, nghi biết cúng ông này có được công đức hay không, thì tự nhiên cái sàn tồ nó chậm lại, cái tốc độ nó chậm lại, là kỳ một cái điểm. Và cái ánh sáng, cái hào quang của chư thiên đó nó yếu hơn, nó mờ hơn, nó đục hơn, nó nhạt hơn, nó không có sáng rực rỡ. Thì chúng ta muốn trang nghiêm cõi tịnh độ của mình cũng như thế, mà giống như mà Đức Phật mà diễn tả mà cái cõi Phật của ngài Phú Lô Na là Đức Thế Tôn, đó là cái cõi mà sau khi mà ngài Phú Lô Na, tôn giả Phú Lô Na thành tựu Phật đạo, thì cái cõi đó trang nghiêm thanh tịnh, đường xá như thế nào, đó là do cái công hạnh đi bố giáo của ngài, do cái công hạnh đi phổ độ chúng sinh, làm lợi ích chúng sinh ở nhiều chừng nào á, thì cái cõi trang nghiêm của mình nó rộng, nó lớn, nó lạ kỳ một cái điểm. Hiện nay cũng vậy, chúng ta đến các thiền viện tu tập, chúng ta làm cái gì đó mình tưởng làm cho ai, chứ thật là làm cho chính mình, trang nghiêm cõi tịnh độ cho chính mình. Không? Chỗ nghe đều có ích, chỗ học đạo, chỗ học đều là đạo, chỗ nào cũng là đạo hết, đạo trước mắt của các ông, sờ sờ trước mắt, không thêm không bớt. Không? Chỗ hành đều là pháp, ngặt một cái điểm, ai mà vào tùng lâm rồi thấy nó lợi ích chỗ đó, chỗ nào cũng là đạo, chỗ nào cũng là pháp, mà chỗ nào cũng là bát nhã. Nhưng mà ở nhà mình thì không có, tu tập một mình thì không có, nhưng mà đã vào tùng lâm rồi, chỗ nào cũng là công đức lớn, cũng lợi ích lớn, gọi là công đức lớn của tùng lâm đó. Từ đó lấy thiền đường làm thân, tức là hôm nào mà mình không lên thiền đường, mình cảm thấy nó bức rứt, cảm thấy nó khó chịu, cảm thấy nó không được an ổn, cảm thấy nó làm một cái gì nó thiếu sót, thì lúc đó mình tu tiến. Còn hôm nào mà mình không có lên thiền đường, mình cảm thấy mình vui, mình thích hay là cái gì đó, là mình biết là mình tu đang thụt lùi xuống, mình tu đang thụt lùi. Rồi gì nữa, lấy quy củ làm cái hạnh, tức là cái hạnh ở ngoài đời ta nói hạnh kiểm á. Quý thầy biết quy củ là gì không? Quy củ chẳng hạn như là 6:15 là tụng kinh, cái mình không có thèm tụng kinh, mình đi chơi, mình đi rong rong ngồi bãi thanh long, hay là đi ra bờ suối, hay ra bờ sông, bờ ao, bờ hồ, cái mình ngồi mình chơi, mình tán dốc gì đó, tức là mình xé quy củ, thì cái hạnh của mình nó mất. Cái hạnh là gì? Cái hạnh tức là cái đức á. Người ta thường thường nói mà ông này nha, ông đúng là ông bị chết, ông nhờ ăn đức. Quý thầy hiểu điểm không? Ăn đức có nghĩa là những cái việc nhỏ nhặt mà chúng ta không có bị lỗi, thì nó kết tụ lại. Ăn tức là nó chìm, mình thấy được. Ăn tức là nó chìm. Mà lỡ mà chúng ta bị một cái gì đó thì nhờ cái này nè, nhờ cái này. Chẳng hạn như trên một chiếc xe đò mình bị tai nạn, tự nhiên mình sống sót, người ta nói ông nhờ ăn đức của ông bà để lại, ví dụ đó. Thì ăn đức nó là gì? Ăn tức là nó chìm, cái đức nó chìm. Mà chính những cái việc mà chúng ta không làm sáng việc cũ, còn mình bỏ học nè, bỏ tu nè, bỏ đủ thứ mà không thấy cái gì, mà cái đức mình nó tổn rồi, cái đủ nhân đủ duyên nó đẩy mình luôn, mất mất mạng luôn. Gì nữa, lấy thiền duyệt làm thức ăn, tức là chúng ta ngồi thiền mà tâm á, tâm mà chúng ta bớt vọng tưởng rồi nha, tôi bảo đảm luôn, cái thèm theo không có lưu ý cái điểm này chứ. Lúc mà quý thầy mà chiều mà ai mà mới nhịn buổi chiều nó cũng đói lắm, chứ không phải như những người khác thôi, bị cái thân thúi này thì ai cũng đậm với ai, chứ không phải ai hơn ai. Nhưng mà tự nhiên mình tối cái mình ngồi thiền rồi, tâm mình bớt vọng tưởng yên ổn rồi, thì tự nhiên cái nó có một cái giống như no lại một chút, nó lạ kỳ một điểm. Ngày xưa chúng tôi mà mới bước vào con đường này cũng như thế, cũng như giống như quý thầy thôi. Nhưng mà một thời gian rồi đó thì tôi đi làm Phật sự suốt luôn. Cái hạn tôi đi giảng miền Tây ấy, một ngày tôi giảng có thể là 3-4 chùa. Chiều tôi uống một ly nước thôi, mà tối là vừa giảng xong 9 giờ đêm xong là tôi lên tôi ngồi thiền có 1 tiếng, lấy lại quân bình, lấy lại cái sức quân bình liền, rồi mai tiếp tục làm việc. Gì nữa? Lấy tham thiền làm chánh niệm, tức là lấy tham thiền làm chánh niệm, tức là luôn luôn đi đứng nằm ngồi luôn luôn cũng phải có định tĩnh, tức là tỉnh thức tỉnh giác. Lấy tham thiền làm chánh niệm, tức là luôn luôn đặt mình ở trong giây phút thực tại đó, ở trong đạo, ngồi ra không có một cái niệm thứ hai thứ ba nữa. Chứ không phải mà vào đây các bạn nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ anh, nhớ em, nhớ đủ thứ nhớ hết. Đó. Các ông cứ vùi đầu công phu 20-30 năm như thế, chẳng những Diêm La Vương không làm gì được, mà dẫu cho Phật Thích Ca cũng không làm gì được ông. Tức là ngài nói mình cứ vùi đầu mình công phu từng 10 năm, 20 năm gì đó, Diêm Vương cũng làm gì ông được hết. Mà đến mức độ mà Đức Phật Thích Ca cũng làm gì ông luôn. Nếu mà ngài mà còn các ngài khẳng định, chẳng hạn như ngài Trung Phong đó, Trung Phong ngài khẳng định đó, nó mạnh lắm. Ngài nói nếu mà các ông cứ vùi đầu công phu 20-30 năm mà các ông không sáng được đạo lớn, thì các ông chặt đầu lão tăng làm gì? Làm gì nhớ không? Ngài nói mạnh lắm, chặt đầu lão tăng làm cây gáo bút phong. Ngài nói mạnh gì đó, khuyến khích đại chúng tu tập. Mà ngày xưa là cái thiền đường bên Cao Môn nó mạnh lắm, ai mà vào đó rồi nha, từ xa mà thấy cái thiền đường đó là rung rồi đó, mà vào chịu vào rồi thì 10 năm 20 năm là sáng diệt hết. Đó. Tự được sự lợi ích to lớn rồi, chuyển dạy người khác cũng được sự lợi ích ấy. Được sự lợi ích sâu xa rồi mới biết rõ được nhân quả của sự trụ trong tùng lâm. Tức là mình sau khi mình tu tập một thời gian, mình mới cảm ơn được rằng trong quá trình chúng ta ở trong tùng lâm 10 năm, 20 năm. Chẳng hạn như bây giờ quý thầy mà thấy chúng tôi mà đi làm Phật sự, chẳng hạn như cứ tuần hoặc là 2 tuần chúng tôi xuống thành phố giảng ngày, sáng đi chiều về. Rồi quý thầy thắc mắc, ủa tại sao ông thầy này ông đi cứ sáng đi chiều về, cứ tuần lần hoặc là 2 tuần lần, mà quý thầy đâu có biết rằng chúng tôi trụ ở trong tùng lâm từ 20 năm đến 25 năm nay rồi. Ngày xưa là ông cứ đi đâu hết, cứ ở trong tùng lâm với hòa thượng ở suốt luôn, tu tập, thấy không? Là sở dĩ mà bây giờ là chúng tôi giống như là con tầm á, con tầm nó ăn cái gì? Con tầm nó ăn dâu, bây giờ nó phải ngã tơ ra. Cũng vậy, chúng ta ở trụ trong tùng lâm 10 năm, 20 năm là chúng ta đang trưởng dưỡng giống như con tầm ăn lá dâu. Thì một thời gian 20 năm, 30 năm sau rồi chúng ta ra làm Phật sự giống như con tầm, bây giờ nó nhả tơ ra, nó làm lợi ích cho người khác, chứ không phải ở luôn, phải không? Đã trình làm, nhưng mà với một điều kiện là quý thầy phát hiện là dầu ở bất cứ nơi nào cũng phát hiện là ở trong tùng lâm với đại chúng. Sau này quý thầy lớn lên, nếu mà không còn đủ duyên ở đây nữa mà đi làm Phật sự ở chỗ khác, thì cũng phải phát nguyện là ở trong tùng lâm với đại chúng, mình giống như một cái nhân xung quanh đại chúng bao bọc đó, ở bất cứ nơi nào luôn là cũng phải ở với đại chúng, phát nguyện ở đại chúng. Còn mà ở một mình là nó không có tốt, đây bảo đảm luôn, mình xin cái cốc, cái hang hay cái gì bất cứ luôn, mình ở xung quanh là ở với đại chúng, dù gì đến nữa cũng sớm gì sớm kể chiều kinh. Còn mình ở mình bảo đảm được 1 tháng công phu dữ lắm nha, công phu hay lắm. Ở tháng thứ 2 ngủ, tháng thứ 3 ngủ luôn trong cái tu nữa. Mà xung quanh mình thì nghe gì thời buổi này nữa, nghe nhạc không, chơi linh thì trường vũ, không trường vũ thì cái gì không, phải không? Toàn là thế pháp không, nó dùi nó dập vô trong lỗ tai mình rồi chịu nói. Cho nên mình khai phát nghiện là ở trong A Lan Nhã, trụ trong tùng lâm. Sau này mình lớn lên mình đi làm Phật sự thì mình cũng xin ở chỗ nào đó một cái cốc, một cái thóc hay một cái gì đó, đi làm Phật sự xong chạy về tu. Hay như chúng tôi này đi làm Phật sự 1-2 ngày xuống miền Tây giả, chạy về đây dưỡng dưỡng, nó không có mất mình. Về đây chừng 1-2 ngày cái mình đi sâu một con đường thiền định là nó giữ thăng bằng lại trong cuộc sống tu tập, nó làm cho mình không có chán nản. Nhớ kỹ một cái điểm đó, tức là cái nhân quả trụ trong tùng lâm rất là lớn. Cầm một cọng cỏ, đốt một nén hương đều là vun bồi đức tánh, nghe một tiếng, thấy một sắc đều là thiền cơ. Là hát thiền một điểm. Ở trong tùng lâm nó hay một cái điểm đó. Chẳng hạn như sáng là có một thầy, đây tôi nói là mình nhìn vào tự nhiên mình thấy là thiền ở trong đó liền. Một ông thầy ông bỏ một cái một bịch rau ở trong cái tủ lạnh nhỏ của nó. Tôi nói điển hình mình nhìn là mình thấy thiền cơ liền. Tủ lạnh cái tự nhiên cho nó đâm cứng lại, thì đâm cứng lại rau nó dính trong cái tủ. Thì cái người đó họ vô tình, cho nên họ cứng, họ làm gì, họ cào ra, cào cách mấy nó cũng ra. Thì tôi nói bây giờ muốn cho cái rau ngã ra, rút điện một cái tưởng ra. Thì quý thầy thấy thiền nằm đó chưa? Thì mình càng cao càng nào nó cũng ra, tức là mình càng cố tâm tìm thì toàn chẳng biết. Nhưng mà chỉ cần mình dừng lại, dừng đi những cái vọng tưởng điên đảo của mình, thì những cái phiền não cấu nhiễm nó bám trong cái tàn thức mình rớt rụng hết. Tức là anh muốn mà cắt đứt những cái này anh phải dừng lại, không thêm vô được. Đó là thiền cơ, thấy không? Một tiếng, một sát đều là thiền hết. Ngay trong giờ phút đó tự nhiên mình phát minh được chỗ tu tập của mình cũng như thế. Bây giờ mình muốn cho những cái cọng rau này nó rớt, nó không còn nảy cái chất cực, rút điện ra. Quả tình rút điện ra nửa tiếng sau rớt xuống hết. Đâu lạnh ở đâu mà nó đấm, đúng không? Khỏi cần đụng chứ chất cực rớt xuống hết. Tức nghĩa là chúng ta không cho những cái phiền não cấu nhiễm nó bám vào trong cái tự tánh của mình nữa, thì chúng ta phải rút, không chúng ta không có thêm vào nữa. Đó là chúng ta chặn đứng lại những cái việc ác pháp của mình, tức là không làm những cái việc ác pháp nữa. Đó, cho nên nói là cầm một cọng cỏ, đốt một nén hương đều là vun bồi đức tánh. Chỗ nào cũng là sắc, chỗ nào cũng là thiên, đầy đủ hết. Tùng lâm là chỗ của thập phương tụ hội, là bất an cư của thánh hiền, đại chúng ở chung nương tự lẫn nhau. Một ngon một hạnh đều có căn cứ, một đồng tiền một hột gạo đều không lãng phí. Rất là rõ. Tức là chỗ mà tùng lâm là mười phương đều tụ hội. Mà ông bà ông Quẩn nói sao? Đây là trường thi Phật phải không? Mười phương đều tụ hội, mỏi gì đạt đến cái chỗ vô quy. Mà muốn được chỗ đó thì phải tăng không á, thì mới thi đậu được về. Tức là tăng mà rỗng rang á, thì mới đậu được cái trường thi Phật đó. Một ngôn một hạnh đều có căn cứ, tức là mình nói ra cái lời nào là mình phải suy nghĩ cái lời đó mình nói làm huynh đệ mình có buồn có khổ hay không. Còn nếu mà mình nói cái lời đó huynh đệ mình buồn khổ thôi đừng có nói. Tức là mình nói cái gì nó cũng phải có căn cứ, mà căn cứ trên cái Phật ngôn mà các ngài nói khẳng định một lần là nói nói như ai, nói giống như Bồ Tát Văn Thù, mà nín thì giống như Di Ma Cập. Tức là mình nói cái lời nào là cho nó chính chắn, gọi là cẩn ngôn á. Cho nên phải là một ngôn một hạnh đều có căn cứ hết. Một đồng tiền một bát gạo chúng ta cũng không lãng phí. Còn ở nhà mình á, mình ý lại là cha mình cho, mẹ mình cho, cho mình lãng phí. Còn ở đây là mình biết đồng tiền là đồng tiền tam bảo, đồng tiền là đồng tiền của chung, cho mình xài nó không có phí. Xài đúng thôi chứ không có xài phí. Hay bây giờ mình đi về nhà đi, thì ở trong tùng lâm nó cho mình 1 triệu hoặc là 500, thì mình xài đi tiền xe, đi tiền ăn, tiền uống, tiền gì đúng thôi chứ mình không có xài phí, đúng không? Đó, không có lãng phí. Người xưa nói tùng lâm sanh ra lịch đại tổ sư, tùng lâm sanh ra cổ kim thánh hiền, cho nên phải kính tùng lâm giống như là cõi Phật. Tức là mình, quý thầy mà coi trong lịch sử không có khi nào mà nói, không có khi nào mà nói là tự nhiên ở trong nhà mà nứt ra một tổ sư Bồ Đề Đạt Ma, có. Vừa rồi chúng tôi qua Nam Ấn đến cái quê hương của tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài một vị thái tử, nếu mà ngài nói thôi bây giờ là không tu ở trong tùng lâm thì cấp cái cấp cho ngài tu, thì bảo đảm là vua cha, tức là vua Hương Chế, ông cấp cái cấp bằng vàng luôn, chứ đừng nói bằng gì nữa, đầy đủ tiện nghi hết luôn, đúng không? Muốn ăn muốn uống cái gì cũng đủ hết, bảo đảm như các vị mà vương tử mà đi xuất gia mà nói mà tu ở nhà là ông vua thích liền, hoàng hậu cũng thích luôn, tự ngày ngày gặp mặt con mình. Mà tu như thế vậy thì có lịch đại tổ sư ra đời không? 33 vị tổ sư, vị nào cũng phải rời bỏ gia đình vào trong chốn A Lan Nhã trụ trong tùng lâm, Nhân cùng lắm là sanh ra lịch đại tổ sư, mà 33 vị tổ sư, quý thầy không thấy vị tổ sư nào mà tu ở nhà hết. Có vị tổ mà Ca Nặc Ca, ngài là cũng vị thái tử, ngài tu ở trong cung được 3 tháng ngài thấy thôi không có xong rồi. Rồi nửa đêm ngài trốn lên núi trụ Tùng Lâm tu. Đó, cho nên là cái phần này chúng ta phải lưu ý một cái điểm. Rồi Tùng Lâm á sanh ra cổ kim thánh hiền cũng từ Tùng Lâm mà ra. Cho nên phải kính Tùng Lâm như cõi Phật, quý tiết hoặc thường trụ như là vàng, như là ngọc. Mà quý tiết thường trụ có nghĩa là chúng ta làm cái gì, hay là cái cuốc, làm cái sáng, làm cái gì là chúng ta phải để cái chỗ mà ngày mai chúng ta tiếp tục làm. Chứ không phải mình làm xong mình văng, mình luyện đầu này đầu nọ cho nó. Không phải có tôi đâu tôi lo, đúng không? Của ông nào chứ không phải có tôi. Ngay như làm cái cuốc xong ơi, có ông nào dục liền. Đây là mình nhớ kỹ là đây là của chung, của Tam Bảo. Dầu cho mình là cư sĩ đến tập tu, mình cũng phải có trách nhiệm mình gìn giữ. Thì mình coi gì? Quý tiết hoặc thường trụ giống như vàng như ngọc. Tự hận đến trễ chẳng được trụ sớm hơn. Tức là mình đến đây mình hận quá, phải chi mình đến sớm hơn chút nữa. Tức là mình đến Tùng Lâm mình nghĩ trời tại sao mình đến nó trễ quá, phải chi mình đến đầu tiên, ví dụ đó. Cho nên ngài nói là tự hận đến trễ chẳng được trụ sớm hơn. Thà nguyện đời đời kiếp kiếp lấy Tùng Lâm làm nhà ở, lấy quy củ làm sở hành, ngồi ra chùa tư am thóc, thanh sơn cùng cốc, quan phòng tịnh thất, quyết chẳng tạm trụ. Ngài nói vậy, ngài nói là phát nguyện lớn á, tức là đời đời kiếp kiếp á, lấy Tùng Lâm làm nhà, lấy quy củ làm sở hành, ngồi ra chùa tư am thất, thanh sơn cùng cốc, quan phòng tịnh thất, quyết chẳng tạm trụ. Quý thầy biết chùa tư am thất là gì không? Chẳng hạn như có một cái thí chủ họ cất mình đi chùa, đó gọi là chùa tư. Cái là thẩn mình về, về làm gì? Chẳng hạn như bây giờ mình nói đại khái, chẳng hạn như bây giờ đây, đây ai chỉ nhất là thôi ta tánh nghiêng đi, tánh nghiêng ở đây cũng hôm nay 16 tuổi mà cái 18, 19 tuổi anh lớn lên, mà anh tu từ nhỏ cho nên ở trong đạo anh lớn lên thì cái gọi là cái thường dương anh tốt lắm. Cho nên anh đi học hay làm Phật sự gì, có một thí chủ nói thưa thầy, con mới có cái chùa, đồ chùa tư nè, con thỉnh thầy về làm trụ trì. Nghe anh phái của anh về, mà quý thầy phải để ý nè, một khi mà thầy thỉnh tấn viên vào làm trụ trì đó thì ngạc một điểm là không ai vào ở được hết, chỉ có trên ảnh với bà thí chủ thôi. Đó khi một điểm ai vô là bà cũng tìm cách này cách nọ, nói là cái chùa này nó gì à, biết rồi đó. Rồi một thời gian cái rồi chùa nó bán luôn, tôi không tu nữa làm gì. Đây là tôi nói thẳng một cái điểm đó luôn. Cho nên là phát nghĩa là chùa tư am thất quyết chẳng tạm trụ ở. Mấy thầy phải lưu ý một cái điểm đó, chùa tư am thất đó nè. Xin người trụ trong Tùng Lâm đọc thuộc đoạn này rồi ghi nhớ, để có thể đề phòng sự lầm lạc ở mai sau. Lại nữa, Phật là vị giáo chủ của thế giới Ta Bà, là người mà Phật tử chúng ta phải dựng điện để thờ. Pháp là ngọn đèn sáng cho thế gian ô trượt, cần phải cất lầu cát để tàn trữ. Tăng là phước điền của thế gian, cần nên cúng dường. Tuy trí thành kính tính Tam Bảo, xong cũng chẳng bằng cái công to ủng hộ Tùng Lâm. Tam Bảo chẳng nhờ Tùng Lâm thì chẳng còn trụ ở thế gian, Tùng Lâm chẳng nhờ Tam Bảo thì chẳng tồn tại. Nếu muốn chánh pháp trụ lâu ở đời thì cần phải làm cho Tùng Lâm trụ lâu ở thế gian. Tùng Lâm chẳng còn thì chánh pháp làm sao trụ? Cho nên trước có Tùng Lâm rồi sau mới có Tam Bảo. Ngài dạy rất là kỹ phải không? Tức là Phật pháp tăng là mình cung kính rồi đó, nhưng mà cái người ủng hộ cho Tùng Lâm được sung mãn đầy đủ thì cái phước đức rất là lớn. Nếu mà chúng ta không có ủng hộ Tùng Lâm á, thì cái Tùng Lâm nó tiêu tàn rồi á, thì chánh pháp nó cũng cũ trụ ở đời. Mà những người ủng hộ trong Tùng Lâm là ai? Thứ nhất là nhờ ngoại hộ, thứ hai nữa là nhờ gì? Nhờ tăng chúng ở. Hãy như ở đây 10 người, 20 người, 30 người thì Tùng Lâm tự nó hưng thịnh lên. phải không? Còn mình thôi mạnh ai lấy về tóc về am ở hết thì tự nhiên tùng lăng nó suy yếu. Mà tùng lăng suy yếu rồi thì chánh pháp không củ trụ ở đời. Là một cái điểm. Hiện giờ ở đây mình ngồi thiền một buổi hôm nè, chỉ cần mà 20 người mà ai cũng lên thiền đường ngồi thiền thì tự nhiên á, ai cũng ráng ngồi tới 1.5 tiếng 2 tiếng xả. Còn mà lên mình ngồi 1-2 người nhìn qua nhìn lại không ai hết, thôi xả ngủ vô rồi, đúng không? Thì tự nhiên chánh pháp không có củ trụ ở đời. À, mình á, mình phải hiểu một cái điểm ngày xưa tại sao mà quý thầy nghe cổ đức nói là nhất Phật xuất thế, ngàn Phật hộ trì. Một vị Phật ra đời thôi thì có 1.000 vị Phật đi theo. Người thì làm Bồ Tát, người thì làm A-la-hán, để cho cái giáo đoàn nó hưng thịnh. Rồi chúng sanh có cái tâm mà hỷ kính á, thì chuyên họ đến họ tu học. Thì đây mình cũng vậy, mình đến đây mình tu học á, tức là mình góp phần làm cho cái tùng lâm nó được hưng thịnh, chánh pháp củ trụ. Đó, mong sao người chán trụ tùng lâm đổi lại thành thích trụ tùng lâm, người chán ắt rời tùng lâm, người thích ắt trụ tùng lâm. Tiến trình tương lai của người thích ấy lớn lao chẳng thể quý dụ được. Đó là cái chỗ mà thiền sư Lai Quả dạy rất là kỹ, cho chúng ta thấy là tuy rằng Đức Phật không còn thương ghét, không còn kiêu mạn, dứt tham lam bổn sản, nhưng mà ngài vẫn thích trụ ở chỗ an lan nhã, dìu dắt đại chúng. Cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý nha. Đó. Rồi kế, Như Lai thấu suốt tất cả các pháp, không một pháp nào mà không hiểu biết, không một pháp nào mà không thông đạt. Tất cả cảnh trí thảy đều hiện tiền, mà không khởi tâm si nghĩ phân biệt, nhưng thấy hữu tình tạo tác các nghiệp, Như Lai tùy thuận ý thích của họ mà khéo dẫn dụ, giúp họ thoát khổ. Cái nghĩa ở đây Đức Phật nói là cái tâm của ngài là thấu suốt hết tất cả các pháp, giống như cái kiến mà để trên đài mà đến đâu rồi cái hình nó rõ in trong đó, mà biết nha, biết hết tất cả các pháp mà không có gì, không khởi tâm suy nghĩ phân biệt. Trong cái tinh thần của nhà thiền á, phải không? Biết hết tất cả mà không quan cần phân biệt, biết cái bàn, biết cái ghế, biết hết tất cả, nhưng mà không có nằm trong cái tâm suy nghĩ phân biệt chia sẻ. Nhưng mà gì? Nhưng thấy hữu tình tạo tác các nghiệp, Như Lai vẫn tùy thuận ý thích của họ mà khéo dẫn dụ, giúp họ thoát khổ. Cái hệ người mà thích sanh trở lại làm người thì Đức Thế Tôn chỉ ra năm giới. Gì nữa? Người mà thích mà sanh lên cõi trời, Phật chỉ ra thập thiện. Người mà thích mà vào cảnh giới Niết Bàn, Phật chỉ dạy cái con đường đi vào cảnh giới Niết Bàn. Mà người mà thích đi con đường Bồ Tát Đạo thì Thế Tôn chỉ bày con đường lục độ ba la mật, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Tức là thích đi con đường nào thì Phật chỉ hết, khéo dẫn dụ họ, cho họ bớt khổ được vui. Đó là mục đích Đức Phật ra đời. Cho nên có một cái đoạn nhân duyên là trong kinh A Hàm kể lại á, trên bước đường Đức Phật đi khất thực á, đến một cái thôn sớm thì cái ông mà trưởng làng ông ra, ông nói nếu mà Sa môn Gotama mà cho tôi được năm điều ước á, thì tôi mới cho vào làng khất thực, còn có là đóng cửa. Thì Đức Thế Tôn hỏi ông cứ nói. Ông nói là thứ nhất, ông ước cái thứ nhất là gì? Được sống trường thọ, rồi được giàu có, thân hình đoan chánh, nói ra ai cũng tín phục, và được trí huệ. Thì Phật dễ lắm, Phật nó rất là dễ. Nếu mà ông muốn được trường thọ sống lâu thì ông không có sát sanh. Bây giờ muốn ông được giàu sang sung túc á, thì ông đừng có trộm cướp người ta. Mà ông muốn nói những lời mà muốn mà cái thân ông được trang nghiêm thanh tịnh á, thì ông đừng có tà danh. Và muốn ông nói lời nào ai cũng tín phục thì đừng có nói dối. Mà ông muốn được trí huệ thì ông đừng có uống rượu. Đức Phật chế tác ngay trong giờ phút đó năm giới cho ông luôn. Và sau khi nghe lời đó rồi, ông quỳ xuống lại ông xin quy y. Và cái phần này chúng ta phải lưu ý, tùy phương tiện mà Đức Thế Tôn khéo dẫn dụ giúp họ thoát khổ. Khi thấy một số hữu tình giàu có, Như Lai không khởi tâm ý vui mừng, thấy họ suy tổn, Như Lai cũng không khởi ý lo buồn. Nhưng nếu Như Lai thấy các hữu tình tu tập chánh hạnh với tâm đại bi vô ngại, tự nhiên Ngài đến cứu giúp. Nếu thấy hữu tình tu tập tà hạnh thì cũng với lòng đại bi vô ngại, tự nhiên Ngài đến cứu giúp kẻ ấy. Tức là mình nói tóm lại là tâm của Đức Thế Tôn rỗng ràng giống như hư không. Không phải thấy người ta làm ăn được cái vui, thấy người ta được tổn giảm cái buồn, mà tâm Phật giống như hư không. Mà tùy theo cái phương tiện thiện xảo Đức Phật giúp đỡ. Hay như Đức Phật là nói là tại sao có một cái thí chủ mình đến đó là Bạch Đức Thế Tôn, tại sao cái nhà hàng sớm làm ăn thì được, làm ăn thì trúng, làm đâu trúng đó, mà con á, thì làm đâu tổn giảm đó. Phật nói là do trong cái thời quá khứ thí chủ hứa cúng dường Tam Bảo, hứa xong rồi cúng. Thầy nói là mình hứa cúng cúng thiền đường, hứa cúng cái chuông cái mỏ, hứa xong rồi cái mình quên mình cúng. Và là mình hứa cái gì đó, mình hứa cho người nào cũng vậy, mà mình không làm theo cái lời nguyện ước của mình thì đời sau mình làm ăn đó làm đâu thua lỗ đó. Là một cái điểm. Thì đây gì vậy? Tùy theo phương tiện mà Đức Phật giúp đỡ thôi, chứ Đức Phật không có vui mà cũng không có khổ. Không có tùy thuận theo cái vui buồn của chúng sinh, tức là không tùy thuận đó. Mà Như Lai gì? Như Lai, nhưng nếu Như Lai thấy các hữu tình tu tập chánh hạnh với tâm đại bi vô ngại, tự nhiên Ngài đến cứu giúp. Chẳng hạn như vào cái thời Đức Phật mà các tỳ kheo mà tu tập bị chướng ngại thì tự nhiên Ngài hiện thân là Ngài giúp. Chẳng hạn như là Tôn giả Mục Kiền Liên, đúng không? Mà Ngài ngồi thiền, Ngài ngủ suốt, Ngài ngủ ngủ lý bì luôn, ngủ giống như bão như vậy đó, ngủ quá là ngủ luôn. Cái Ngài hiện thân là Ngài chỉ tám pháp, phải kéo lỗ tai, phải xô con mắt, phải này phải kia chỉ. Thì trong giờ phút đó cái Ngài chống chỉnh lại cái Ngài ngồi chứng quả A-la-hán, tức là Đức Như Lai hiện thân ra, mà cái năng lực của Đức Thế Tôn phổ cập xuống. Mà sở dĩ mà các ngài mà hồi xưa gặp Phật mà chứng quả, bây giờ mình hiểu luôn có một lý do. Họ kính Phật quá. Thứ nhất họ kính Phật, thứ hai là Đức Thế Tôn có một cái năng lực thù thắng. Họ mà Ngài hiện thân ra thì Ngài biết là người đó sắp bước vào con đường thánh quả, tức là đủ nhân đủ duyên rồi đó. Giống như là trưởng lão Phô Thi La vậy đó. Trưởng lão Phô Thi La là trong cái kinh Pháp Cú kể lại đó, mà trong lúc mà Ngài rời bỏ hết cái tăng đoàn này vào ở trong cái chỗ mà A Lan Nhã, gặp một chú tiểu chỉ cho cái phương pháp là đóng năm cánh cửa, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, còn cử ý đó. Thì ngay trong giờ phút đó Đức Phật hiện thân ra. Đức Phật nói là sao? Tu thiền trí huệ sanh, bỏ thiền trí huệ diệt, biết con đường hai ngã đưa đến hữu phi hữu. Hữu là gì? Hữu tức là rớt trong các cõi, phi hữu tức là rời các cõi. Thì ngay trong giờ phút đó Ngài tức khắc chứng quả vị A-la-hán. Tức là thấy những người nào mà tu tập chánh hạnh thì Đức Thế Tôn đều hiện thân ra cứu giúp hết. Rồi trong thời Đức Phật là trên bước đường đi khất thực, thì Đức Thế Tôn gặp một ông Bà La Môn. Ngài để ý ông là buổi sáng luôn luôn ông xuống sông Hằng ông tắm, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Tức là tu tập gì? Đức Thế Tôn đến hỏi tại sao buổi sáng ông xuống sông Hằng ông tắm. Thì ông nói là bạch Đức Thế Tôn, hồi hôm con giết một con gà, con giết một con heo, con thấy tội lỗi quá, con xuống sông Hằng con tắm để cho nó tiêu cái nghiệp. Tức là Đức Thế Tôn biết là ông này tu tập gì? Tu tập tà hạnh, đúng không? Nếu mà cái sông Hằng mà nó tẩy rửa đi những cái ác nghiệp á, thì phải nói rằng con tôm, con cá, con rùa thì nó phải giải phóng các ác nghiệp của nó, đúng không? Mà tại sao nó ở dưới dòng nước đó nó vẫn là những cái con thú đó? Cho nên Đức Phật mới dạy. Đức Phật nói bây giờ ông muốn tẩy rửa sạch những cái cấu nhiễm trong tâm ông á, thì anh đây á, Như Lai cho một bài kệ. Thì lúc này Đức Thế Tôn đọc ngồi kệ. Chánh pháp là ao hồ, giới là bến nước tắm, trừ cấu quế trong sạch, được người lành tán thán đời này và đời sau. Ông nghe cái bài kệ cái ông chứng quả liền. Chánh pháp là ao hồ, có nghĩa là chúng ta đang nghe Phật pháp là chúng ta đang bơi lội trong cái ao hồ chánh pháp, đang rửa sạch những cái cấu nhiễm trong cái tàn thức của mình trong nhiều đời nhiều kiếp, những cái phiền não cấu nhiễm. Cho nên gọi là chánh pháp là ao hồ. Vì giới là bến nước tắm, Chúng ta giữ giới thanh tịnh giống như là cái bến nước tắm nó thuận, chúng ta đi xuống chúng ta tắm rửa. Muốn được như thế là gì? Trừ cấu quế trong sạch. Cái tâm mình gì? Trừ cấu quế trong sạch là trong tâm mình. Thì chỉ có nghe chánh pháp, tu tập chánh pháp, giữ giới thanh tịnh thì cái cấu quế trong tâm mình mới sạch thôi. Ngồi ra tắm là chỉ là rửa sạch thôi. Không cái khi nào mà hôm nay mà quý thầy mà làm cái việc gì mà nó cháy thì cái giới lực cái mình vào trong nhà tắm mình tắm rửa cho sạch, nó thôi sạch rồi đó. Sạch không? Cũng sạch nhưng mà bớt dơ một chút, bớt hôi chút. Mà trong tâm mình là phải nhờ gì? Nghe chánh pháp, học hiểu chánh pháp, tu tập thiền định, sám hối sám căn. Đi sâu vào cái chỗ công phu rồi thì tự nhiên những cái cặn bã bắt đầu nó rơi rụng xuống. Phải nhờ công phu. Mình học, mình học, mình nghe, mình học giống như là cái khởi điểm bắt đầu để cho chúng ta biết được đường đi nước bước. Mà bây giờ muốn mà tiêu trừ những cái tạp niệm này thì phải có con đường tu tập thiền định. Cho nên trong kinh Lăng Già Phật nói là đời sau mà Sa Môn muốn lập Phật mà rời cái thiền định đó thì không bao giờ được cái quả quỷ rốt ráo. Cho nên chúng ta phải ngưng cái thiền định để mà chúng ta đi sẵn vào công phu tu tập. Cho nên tối là chúng ta bắt buộc phải ngồi, sáng bắt buộc phải ngồi. Cái lẽ thường nhiên rồi đó. Mình bây giờ mình nói là giống như là có người hỏi là tại sao mình phải ngồi thiền. Mình hỏi sao? Tại sao mình phải ngồi thiền? Thì mình phải hỏi ngược lại. Tại sao mình ăn cơm? Tại sao mình uống nước? Tại sao mình mặc áo? Đúng không? Tại sao mình ăn cơm? Vì mình đói. Tại sao mình uống nước? Vì mình khát. Thì mình phải đặt dấu hỏi là tại sao chúng ta dùng cơm, dùng nước, dùng bún, dùng mì gói, dùng đủ hết để nuôi cái thân thúi này. Thì tại sao mình không có nuôi cái tâm này? Đúng không? Mình nói thẳng luôn, mình rất là phũ phàng. Một ngày mình ăn 3-4 bữa mình nuôi cái thân này, mà mình không bao giờ nuôi cái tâm của mình. Nuôi cái tâm mình phải dùng cái chất liệu chưởng dưỡng cái tâm mình, tức là phải dùng cái thiền định, phải không? Nuôi tâm tức là phải nghe chánh pháp, học hỏi chánh pháp, tu tập thiền định, tức là nuôi lớn cái tâm này. Còn chúng ta mà chỉ cần chúng ta ăn mì gói, ăn cơm hay nào, chỉ là nuôi cái tâm thôi, chứ nuôi không có bao giờ nuôi cái tâm. Mà nó còn nhiều khi mình ăn quá độ thì nó còn làm cái thân này nó nghĩ bậy bạ nữa, đúng không? Chiều mà quý thầy mà ăn một tô, mà tô bún mà lớn thiệt là lớn, thưa con, tối ngồi thiền á chìm liếm luôn, ngủ lên ngủ xuống liền, phải không? Mình to bòi mà đắp nhiều quá thì đắp nó nặng nó chìm, mà mình uống nước nhiều quá thì nó cũng được nữa. Cho nên mình phải quân bình. Tối mà quý thầy mà xuống mà ăn một tô bún mà bỏ ớt có đồ cay quá, nó làm cho mình bức rất khó chịu ngồi thiền cũng được. Còn mà ăn mặn quá thì tự nhiên cổ họng nó khô nó khát, ngồi cũng được. Tất cả mọi cái là chúng ta phải quân bình điều hòa hết, thì chúng ta tu học mới được. Mày gọi là giới là bến nước tắm, trừ cấu quế trong sạch, được người lành tán hán đời này và đời sau đó. Này thiện nam tử, ông nên biết rằng Như Lai chánh giác giảng thuyết vô biên chánh hạnh như vậy, đó chính là tướng niết bàn chân thật. Nếu lúc nhìn thấy Như Lai niết bàn thì biết đó là Như Lai lập bày phương tiện tạm thời, cũng như lưu lại xá lợi là để tất cả hữu tình cung kính cúng dường. Đó đều là do sức từ thiện căn từ của các Như Lai. Nếu có người nào cúng dường xá lợi thì vị Lai sẽ xa lìa tám nạn, gặp được chư Phật và thiện hữu tri thức, không mất thiện tâm, được vô lượng phước báo, mau chóng thoát khổ. Tức là ở đây Đức Phật nói về cái phần là, bởi vì trong cái phẩm này có một vị Bồ Tát, đó là Đức Thế Tôn đã nhập niết bàn lưu lại xá lợi. Thì Đức Thế Tôn nói là những mà phương tiện Đức Thế Tôn mà thị hiện cái tướng niết bàn á là cái phương tiện tạm thời, chứ thật ra Như Lai chưa từng đến mà cũng chưa đi về đâu hết. Giống như mà tôi nói quý thầy á, thấy một cái điểm là giống như một cái đài, cái truyền hình vậy, thấy không? Thì mình thấy là cái người này á, họ đóng một cái bộ phim, họ khóc, họ khóc cái mình khóc theo, họ cười cái mình cũng cười theo, nhưng mà thật ra họ đang ở nhà họ ngủ, đúng không? Chỉ là cái bóng thôi. Thì Đức Phật cũng vậy, cũng là cái bóng, đủ nhân đủ duyên Đức Phật hiện hình, hết nhân hết duyên thì nhưng cái bóng nó mất. Chứ mình tưởng là Phật nhập niết bàn, Phật đó là xuất thiện căn từ thôi. Cho nên trong thiền hội kể một câu chuyện đó, có lần vô đường thuận tâm hỏi thiền sư Phật Quan Như Mãn Phật từ đâu đến, tịch diệt đi về đâu, nghe nói Phật thường trụ ở đời, bây giờ Phật ở đâu? À, tức là ở đây là ông Vua Đường Thượng Tâm hỏi thiền sư Phật Quan Như Mãn. Thiền sư Như Mãn đáp: Phật từ vô vi đến, tịch diệt trở về vô vi, pháp thân như hư không, có trụ về vô trụ, đến vì chúng sanh đến, đi vì chúng sanh đi, thanh tịnh biển chân như, lặng lẽ thể thường trụ, người trí khéo tư duy, chớ có sanh nghi ngờ. Tức là ngày đến cõi này là vì chúng sanh đến, mà đi cũng vì chúng sanh. Trong kinh Pháp Hoa nói làm sao? Có một ông thầy thuốc, đúng không? Mà con ông bệnh, con bệnh cái đưa thuốc cái nó không chịu uống. Bởi vì đã nghĩ sao? Ồ, còn cha mình lo thì uống, đúng không? Cái một thời gian cái ông thầy thuốc ông đi thật xa, cái ông gửi bức thư về cho người nào đó về, nói là cha chết mất ở đâu rồi. Cái mấy đứa con nó quảng hồn, cái lục gì lấy thuốc uống. Thì mà nếu mà bảo đảm luôn, nếu mà Đức Phật và còn trong cuộc đời này chưa chắc thì mình tu. Ồ, mình ý lại còn Phật là tu. Thì ở đây gì? Đức Phật đi vì chúng sanh, tạm lập bày phương tiện, ẩn thân mất, gọi là cảnh giới nước bàn của Đức Phật. Thì lúc này làm gì? Cái mình lục kinh sách là mình đọc, mình coi rồi mình ráng tu. Đời khổ quá, đủ thứ chuyện đến hết, bị nghịch duyên, bị khốn cùng trong cuộc đời, cái mình ráng mình tu. À, đó. Vua Thượng Tâm không bằng lòng hỏi lại: Phật sanh ở vương cung, tịch diệt ở sông lâm, trụ thế hơn 49 năm còn nói không có thuyết pháp, núi sông và biển cả, trời đất cùng nhật nguyệt, thời đến cũng phải hoại, cớ sao nói không sanh không diệt? Tức là ông vua này ông không chấp nhận, là vì ông thấy lên cái tướng sanh diệt, đúng không? Ông thấy cái tướng sanh tướng diệt có không phải quấy. À, tức là thấy dùng cái tri kiến của tục đế mà đo lường cái thế giới. Thế giới gì? Trần đế. À, cho nên ông nói là rõ ràng là Phật sanh ở vương cung mà, tịch diệt ở sông lâm, và thuyết pháp 49 năm mà tại sao nó không có? Nhưng mà thiền sư Phật Quan Như Mãn là thấy trên cái gì? Trên cái pháp thân. Pháp thân thì không sanh không diệt, không đến không đi. À, gọi là Như Lai á, như là không từ đâu đến, không từ đâu đến, không đi về đâu. À, thiền sư Như Mãn một bước giải thích: thể Phật vốn vô vi, do tâm mê mới khởi vọng tưởng phân biệt, pháp thân như hư không, chưa từng có sanh diệt, đủ duyên Phật ra đời, hết duyên Phật nhập diệt, giáo hóa chúng sanh như trăng trong nước. À, tức là bóng trăng là tiêu biểu cho pháp thân, còn ứng hóa thân hoặc là báo thân á, là giống như gì? Mặt trăng dưới nước. À, tức là có nhân duyên thì nó hiện hình ra, giống như buổi chúng ta học qua rồi đó, phải không? À, giống như là vua Trần Thái Tông nói làm sao? Ngàn sông có nước ngàn trăng hiện đó. À, muôn dặm không mây muôn dặm trường đó. Hỏi mà ngàn con sông mà có nước thì ngàn ngàn mặt trăng hiện ra, mà chỉ gì? Chỉ có một mặt trăng thôi. Mình nhiều khi mình nói là chẳng hạn như bây giờ Đức Thế Tôn là thị hiện ở xứ Ấn Độ, mình thấy ở xứ Ấn Độ thiệt, nhưng mà tất cả các cõi khác Đức Thế Tôn vẫn thị hiện hết, chỉ có một thân thôi mà thị hiện ngàn 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 cái thân luôn. Không thường cũng không đoạn, không sanh cũng không diệt, sanh cũng chưa từng sanh, diệt cũng chưa từng diệt, liễu ngộ sẽ thấy chỗ vô tâm, tự nhiên không có thuyết pháp. Vua Thượng Tâm nghe xong vô cùng quan hỷ, càng kính trọng thiền sư Như Mãn hơn. À, ở đây nói nè: sanh cũng chưa từng sanh, diệt cũng chưa từng diệt, liễu ngộ sẽ thấy được chỗ vô tâm. Nếu mà ngộ được chỗ đó rồi thì tất cả mọi hành động, mọi ngôn từ đều có Phật hiện tiền hết. Mà các vị thiền sư nói sao? Nếu mà tâm ông mê thì Phật nhập niết bàn, nếu mà tâm ông ngộ thì Phật xuất thế. Chỉ có một niệm thôi chứ ngồi đang có niệm thứ hai. Hả, mê thì Phật gì? Thì Phật đản sanh. À, Phật nhập niết bàn, mà ngộ thì Phật đản sanh. À, vậy thôi, chỉ trên một niệm đó. Thì đây ngài nói rất là kỹ. Nói đây nè. Nhưng mà sao? Quý thầy phải nhớ nè. Hôm bữa tôi giảng ở Sài Gòn cái trong cái kinh mà Thắng Thiên Vương Bát Nhã Ba La Mật đó. Quý thầy nhớ cái tinh thần của Bát Nhã là gì nhớ không? Nếu mà cái người tu thiền mà không có cái chìa khóa này thì chúng ta không vào được cái biển trí huệ nha, chứ không phải giỡn đâu. Vì tôi nói đưa một cái điển hình là quý thầy phải tưởng mình nói ô mình tu cái chuyện tu là đâu tới đâu. Giờ chẳng hạn bây giờ cái bàn này nè, bàn bây giờ đã dính sơn nhiều quá, bây giờ mình muốn tẩy sơn trên cái bàn này phải làm gì? Cái mình xuống dưới nhà tắm mình múc lên một gạo nước mình tạt, mình chùi sơn bay không? Không bao giờ nó bay. Mà bây giờ mình muốn cho cái sơn này nó bay mình phải làm gì? Tức là mình phải mua một lít xăng rồi mình chùi sạch hết. Thì cái phương pháp tu tập mình cũng như thế, chứ không phải chuyện đơn thuần đâu. Cho nên người xưa nói là muốn vào cái biển đại trí huệ của Như Lai thì chúng ta phải có cái chìa khóa gọi là tánh không nhưng mà duyên khởi. Tánh không duyên khởi là gì? Tất cả các pháp đều là không có thực thể, mà cái gì thấy được cái đó không có thực thể, phải không? Nhưng mà ngặt một điều, tánh không nhưng mà duyên khởi. Duyên khởi là gì? Anh làm nhân ác thì anh rớt xuống quả xấu, anh gặp quả xấu. Anh làm nhân thiện thì được quả thiện. Bởi vì nó là duyên khởi mà. Duyên khởi trong cái tánh không mà có cái duyên khởi thì ở đây cũng vậy. Tuy rằng cái sức thiện từ của Đức Thế Tôn lập đầy phương tiện để lại một số xá lợi cho tất cả chúng sinh hữu tình có nhân duyên gặp, nhưng mà gì? Nếu người nào cung kính xá lợi thì vị lai sẽ xa lìa tám nạn. Đó là gì? Từ cái duyên khởi. Chẳng hạn bây giờ mình thấy hình tướng Phật là xi măng là sắt thép đâu có gì đâu, nhưng mà mình cung kính mình lạy đi, mình lạy mà với cái tâm thành cung kính thì ngay trong giờ khắc đó là mình bước vào cái chỗ kim cương địa, tức là đến cái chỗ là bất động, đến quả quỷ bất động luôn. Nhưng mà mình được các ngài đường chút là cái mình xong. Tức là mình ngay trong giờ phút đó mình đem hết thân tâm mình cung kính Đức Như Lai thì tự nhiên cảm được năng lực của Đức Thế Tôn mười phương chư Phật, ví dụ đó. Thì đó là gì? Từ cái duyên khởi. Duyên khởi là tuy rằng các pháp nó rỗng không, nó không có thực thể, nhưng mà chúng ta làm thiện thì quả thiện nó đến, làm ác thì quả ác nó đến. Thì nhớ điểm đó nha. Cho nghe nói tánh không có gì hết, cái ô mặc tình mình ăn nhậu, mặc tình mình đủ thứ hết. Ở trên mình học, người có học Phật phải biết dùng cái tánh không, dùng cái chìa khóa tánh không, không đi vào cái biển đại giác của Như Lai. Mà nhờ gì? Nhờ chúng ta biết cách để mà chúng ta tẩy số đi những cái vết dơ xấu thì chúng ta phải dùng cái gì? Dùng xăng, trong dùng nước được, phải không? Mình nghe nó tâm mình với Phật đồng nhất, ăn ngủ đi đồng nhất không, tức là mình xa độ liền, đúng không? Tuy rằng đồng nhất nhưng mà mình phải cọ, mình phải chùi, mình phải rửa, mình phải lập bày các phương tiện thiện xảo, gọi là từ cái tánh không mà đi vào duyên khởi, từ cái duyên khởi đi vào tánh không. Cho nên người tu thiền mình đừng có tưởng mình hiểu là mình tưởng mình hiểu xong nhanh có đâu, sâu lắm. Pháp Phật là sâu màu chẳng gì hơn mà, phải không? Hàng đêm mình đọc đó, pháp Phật sâu màu chẳng gì hơn, trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp. Không phải trăm ngàn muôn kiếp luôn chứ không phải chuyện thường đâu. Thì vị lai sẽ xa lìa tám nạn. Ai nhớ tám nạn không? Một là gì? Đuôi nè, điếc canh ngậm, tức là mình không có rớt vào cái đuôi. Điếc canh ngậm, nếu mà điếc quá nghe pháp cũng được, canh quá nói cũng được, ngậm quá nói sao? Ngày mình nói lên ai cũng cười hết, sao mình nói ra? Thấy không? Tức là không có rớt vào cái đó nè. Rồi bắt cu lô châu nè, có bốn châu thiên hạ, một là gì? Đâm thắng thần châu, nam thiện bộ châu, tây ngu quá châu, bắc cu lô châu. Mà cái xứ này là nó sung sướng, nó phì nhiêu, nó đủ thứ tận gì có đó, mà rớt chỗ này rồi thì tu không được, sung sướng quá tu không được. Rồi cõi trời trường thọ, rồi gì nữa? Thế chí biện thâm, tức là giỏi đó, trước Phật sau Phật, hoặc là mình sanh trước Phật hoặc là mình sanh sau Phật, tức là tám nạn lớn. Rồi gì nữa? Gặp được chư Phật và thiện hữu tri thức, không mất thiện tâm, được vô lượng phước báo, mau chóng thoát khổ, không còn bị dây sanh tử trói buộc. Những hạnh tu tập kỳ diệu như thế, mong các ông nên siêng năng tu tập, chớ có buông lung. Tức là mình phải siêng gì? Siêng mình đảnh lễ xá lợi. Đây đảnh lễ xá lợi có một cái ý nghĩa sâu đó nha. Siêng đẳng lợi xá lợi có nghĩa là từ xá lợi từ đâu mà có, từ giới, từ định, từ tuệ của Đức Thế Tôn. Thì bây giờ mình muốn cho được vô lượng an lạc, vô lượng hạnh phúc lâu dài trong chánh pháp, thì mình phải đi trên con đường giới, con đường định, con đường tệ, con đường giải thoát, giải thoát chi kiến, tức là ngũ phần pháp thân hương. Chứ không phải là mình nói là đảnh lễ xá lợi thì mình được cái gì. Cũng có, nói về sự là cũng có năng lực kỳ diệu. Trong lúc chúng ta đảnh lễ xá lợi, thì trong lúc chúng ta đảnh lễ xá lợi mà chúng ta chí thành chánh niệm, thì chúng ta cũng đạt đến cái chỗ giới định tuệ, giải thoát, giải thoát chi kiến. Đó, cho nên là gặp được thiện hữu tri thức. Thì đây chúng ta học qua các phần thiện hữu tri thức, tức là theo ma ha chỉ quán có ba loại thiện tri thức. Quý thầy phải ghi vào cái đi thọ giới đó. Tức là theo mà ma ha chỉ quán có ba loại thiện tri thức. Một là gì? Một là ngoại hộ thiện tri thức. Đợt sau tôi dò bài tôi hỏi nha. Tự nhiều khi người ta hỏi thiện tri thức gì mình ấy. Một là ngoại hộ thiện tri thức. Quý thầy biết ngoại hộ thiện tri thức là gì không? Là chúng ta tu học được thí chủ đem đến cúng dường cho chúng ta gạo, bún, mì, những cái tài vật để chúng ta ăn uống, chúng ta xây dựng tùng lâm. Thì đó là ngoại hộ thiện tri thức. Họ giúp đỡ mình trong cái tiến trình tu đạo, họ giúp đỡ mình để tu tập, để mình không có lo nghĩ chuyện này chuyện kia, mình yên ổn mình tu tập trong tùng lâm, thì cũng gọi là ngoại hộ thiện tri thức, đúng không? Cái là gì? Hai, tức là đồng hành thiện tri thức. Đồng hành này quan trọng lắm nha. Thiện tri thức mà đồng hành với mình, chứ mình tu mà chẳng hạn như Tấn Nghiên xưa đây, nó rất là thích tu, nhưng mà đùng cái thằng Bảo vô, đó là đồng hành. Cái thằng Bảo nó trò tu làm gì, ngủ sướng hơn cái đi theo. Gặp gì? Gặp bạn ác. Ví dụ gì đó, rủ đi ngủ, rồi rủ đi chơi, rủ đi xuống Thanh Long, rồi bờ hồ chơi xong mà không gặp thiện tri thức. Là do chắc cái đời quá khứ là không cung kính xá lợi. Tấn Nghiên không cung kính xá lợi gặp. Không? Cho nên ở đây là trong kinh Quan Nghiêm nêu ra 10 bạn thiện hữu tri thức nè. Một, Quan Nghiêm nói nè, kinh Quan Nghiêm nói nè: bạn ưa thích chỗ an lạc nhàn tịnh núi rừng nên thân cận, vì có thể ngăn chặn tâm vọng động của hành giả. Tức là người nào mà thích cái chỗ an lạc, a lan nhã, yên tịnh, yên ổn rồi đó, thích ở chốn núi rừng đồng quạnh, mọc mạc quạnh hiu rồi ở trong chúng á, thì mình còn thân cận người đó vì ngăn chặn tâm vọng động của mình. Chứ mình ở đây một thời gian có ông nặng khèo: ồ, ở đây thấy buồn quá, mà tôi thấy ở chỗ thành phố có cái chùa vui lắm, vui dữ lắm, rồi cái mình đi theo rồi mất mình. Ví dụ như thế. Thứ hai, bạn nghiêm trì giới lực nên thân cận, vì có thể làm giảm bớt dục vọng điên cuồng của hành giả. Tức là mình phải phát nguyện là đời sau hoặc là đời này mình phải thân cận những người nghiêm trì giới lực, vì có thể làm giảm bớt dục vọng điên cuồng của hành giả. Thứ ba, bạn có trí tuệ nên thân cận, vì có thể đưa hành giả vượt khỏi bến mê. Tức là bạn mà có trí tuệ đó lớn nên thân cận, vì giúp đỡ mình mọi cái việc mà mình thắc mắc đó, trong lúc hạ thủ công phu. Thứ bốn, bạn có quan tự tẩm trì nên thân cận, vì có thể giải tỏ các điều nghi ngờ của hành giả. Quan tự tẩm trì tức là gì? Tức là học đầu nhớ, ghi nhớ cẩn thận hết từ số mục mà để mà giải tỏ những cái điều nghi ngờ cho mình. Thứ năm, bạn trầm tĩnh nên thân cận, vì có thể đưa hành giả đến sự điềm tĩnh. Chẳng như mình ở cái người nào mà trầm tĩnh, cái mình muốn giỡn, mình đang giỡn mình thấy trời ơi, mình ở chung phòng với ổng mà mình giỡn mà ổng ngồi yên, tự nhiên cái tâm mình nó lắng, nếu càng ngày càng lắng. Còn mình giỡn mình la, cái ông kia ông la luôn. Hồi xưa ở đây 6 ông này gọi là lục tạc, tôi đặt là lục tạc, đứa la đầu này đứa la đầu kia, nó la ông trời hết. Thì bây giờ cái hai đứa bây giờ nó muốn la, ủa mấy ông thầy này ngồi yên mà la thì kỳ quá, cái nó lắng xuống, càng càng lắng xuống. Đó cho nên nói là bạn trầm tĩnh nên thân cận, vì có thể đưa hành giả đến sự điềm tĩnh. La nó cười nó giỡn, cái mình tùy thuận theo đó, mình đi theo luôn, mất mình luôn. Cho nên phải phát nguyện là phải thân cận. Giống như mà ngài Trần Huyền Trang lúc mà mới có 13 tuổi vào trong đạo, mà cái cung cách của ngài thôi, đi đứng nằm ngồi là các vị hòa thượng lớn giật mình luôn. giống như là cái người lớn vậy chứ không phải là người nhỏ, giống như bậc trưởng lão lớn vậy đó. Đó. À, thứ sáu, bạn khiêm tốn nhẫn nhục nên thân cận vì có thể làm tiêu tan tâm ngã mạn của hành giả. Tức là mình sống với một người bạn mà khiêm tốn nhẫn nhục nhường nhịn đó, thì tự nhiên cái tâm kiêu mạn ngã chấp của mình từ từ nó hết là một điểm gì đó. Cho nên mình sống ở trong đại chúng nó quan trọng lắm. Mình biết cái người nào mà có những cái đức tính gì cái mình gần gũi để mình học hỏi, còn những người mà có cái tính đức xấu đó, mình cũng không cái xa lì, không cái chán ghét, nhưng mà mình biết mình đừng có dẫm trên cái bước lối mòn của người đó đi. Nhớ kỹ một cái điểm đó. Thứ bảy, bạn tâm thẳng nói thật nên thân cận vì có thể làm kiềm chế những điều lỗi lầm của hành giả. Tức là những người mà tâm thẳng nói thật, mà nói thẳng một điều, cái mình mà có người bạn dễ đau lắm chứ không phải không đau, nhưng mà nhờ cái đó bớt. Để tôi kể một câu chuyện nè, tức là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi, tức là thiền sư Hối Đường là thầy của thiền sư Linh Nguyên và Tử Tăng lúc mà còn học tăng đó. Một hôm hai thầy vào thành trở về, thiền sư Hối Đường mới hỏi, tức là câu chuyện ghi một hôm cái hai vị vào thành, chẳng hạn như bây giờ một hôm cái Bảo Tánh Nghiên cái đi, nó đi học thêm ví dụ ha, nó đi học thêm nhưng mà thật ra là ra chơi game chứ không đi học thêm, ví dụ đưa tôi ví dụ thôi, thật ra nó học thêm đi chơi game, đưa ví dụ vậy đó. Thì lúc này nè, lúc này nè, thiền sư Hối Đường mới hỏi nè, hai ông từ đâu trở về? Chẳng hạn đi qua đây gặp tôi hỏi là hai chú từ đâu về. Thì lúc này Bảo mạnh miệng nói liền, Bảo nè, là ngài Linh Nguyên nói nè, ngài Linh Nguyên mới nói, bạch hòa thượng, tụi con qua chùa Đại Ninh chơi. Thì lúc này Bảo nói là bạch thầy, tụi con qua chùa Quán Ân chơi là mấy chú tiểu, nhưng mà thật ra đang ở trong ghe. À, đưa ví dụ thôi nha, Bảo đưa ví dụ cho dễ hiểu chứ đây chúng người ta mới hiểu. Tử Tăng, ngài Tử Tăng Linh Nguyên là gì, thấy không, đã hiểu được. Giờ mình thực tế một chút. Thì lúc này thiền sư Tử Tâm nói nè, bây giờ thiền sư Tử Tâm nghiêm sắc mặt, tức là nghiêm sắc mặt được bạn đồng hành là nghiêm sắc mặt nói, người tham thiền là cốt vượt thoát sanh tử, sao sư huynh lại không có thành thật với hòa thượng? Nói tại chỗ liền, tiếp không? Là hai mình mà đã vào thành mà không nói vào chùa, mà nói là nghiêm sắc mặt phải nói là người tham thiền là cốt vượt thoát sanh tử, sao sư huynh lại không có thành thật với hòa thượng? Bây giờ ngài Linh Nguyên đỏ mặt, từ đó không vào thành và phát nguyện không bao giờ nói dối. Thì lúc bấy giờ sao? Bấy giờ thiền sư Hối Đường nhóm họp đại chúng tuyên bố Linh Nguyên Tử Tâm là món đồ tốt. Thì quá trình hai vị này sao thành trở thành hai vị tông sư nổi tiếng trong Công Lâm Tế. Tức là hai người này cũng tốt đó. Cái người mà thành thật đỏ mặt cũng là người tốt, thấy xấu hổ và quyết chí là từ đây cho nó không vào thành nữa, và phát nguyện là không bao giờ nói dối với ai nữa hết. Nhờ ai? Nhờ ai? Nhờ người bạn của mình là Tử Tâm. Cho nên là ngay đó mà Tử Tâm, nhưng ngay đó mà Tánh Nghiên cái hù theo luôn. Thà bạch thầy, con vào Quán Thân chơi là xong luôn, đó là món đồ cũ hết, hư. Món đồ hư rồi. Không tham thiền là có vượt sanh tử mà mình không có nói thật. Quý thầy đừng có ngại nha, quý chú đừng có ngại, chẳng hạn mình có chuyện gì mình nói thành thật hết đi. Ở đây đâu phải chạy cái tạo đâu mình sợ, phải không? Mình cứ thành thật mình nói đi con đi, hôm nay con tự gì con nổi cái máu mình chuyện chơi game ra chơi chút vậy. Thì tội lắm quý thầy dạy chút chút, thôi đừng chơi nữa, ráng học ví dụ thôi, thôi chứ bắt bớ đâu đánh đập gì đâu. Cho nên đúng không? Tham thiền là cốt vượt thoát sanh tử, nhớ nha. Đó. Tám, bạn tinh tấn dũng mãnh nên thân cận vì có thể giúp hành giả thành tựu đạo quả nhanh chóng. Tức là bạn tinh tấn gì? Giờ ngồi thiền hết giờ thiền xả thiền tụng kinh, ví dụ tinh tấn gì đó. Cái mình ở gần cái mình thấy, hay mình ngồi mình muốn xả, mình nhìn ông thầy bên cạnh mình thấy ông thầy đã ngồi nghiêm trang rẽ, mà nhìn qua thấy Bảo nó gục xuống thôi gục luôn. Cái hạn như bây giờ 4 giờ thức, 3 giờ ở đây ai cũng thức là 3:15 ngồi thiền, nhưng mà Bảo lại Tánh Nghiên còn đi học thôi cho 4 giờ. Cái lên ngồi, Tánh Nghiên ngồi kế bên, ngồi thấy ngồi đang ngồi hứng chí lắm mà đau hơn chúng muốn xả, nhìn qua thấy Bảo gục xuống thôi xả luôn. Mà còn nhìn qua Bảo thấy Bảo ngồi nghiêm trang thôi ráng ngồi luôn. Xưa giờ nó không bao giờ ngồi nghiêm trang kiểu gì, mà tại sao hôm nay ngồi nghiêm trang ráng ngồi. Bảo nhớ nha, À, bây giờ mình là làm gì biết không? Mình bây giờ là hỗ trợ, tương trợ cho người bạn đồng hành của mình. Giờ còn hai bạn đồng hành là Tấn Niên và Bảo à. Sáu anh mà bây giờ bốn anh qua kia ở rồi, đúng không? Đó. Thứ chín, bạn xem thường của cải bố thí nên thân cận, vì có thể phá tan tâm keo kiệt của hành giả. Tức là mình sống với người bạn mà tâm rộng rãi, phóng khoáng đó, tức là có tiền có của buông xả bố thí hết, mình nên thân cận vì phá đi những cái tâm keo kiệt của mình. Thứ mười, bạn có tâm nhân từ, thương yêu loài vật, không tiếc thân mạng nên thân cận vì có thể phá sự chấp ngã của hành giả. Tức là những người nào mà có tâm thương mến loài vật này kia rồi đó, nên thân cận. Thứ ba là gì? Thứ ba là giáo thọ thiện tri thức. Giáo thọ thiện tri thức rất là cần nha. Tức là mình cần cho những người nào mà giảng chặt về con đường Phật pháp chúng ta đi, con đường sáng suốt, con đường tỉnh thức, con đường giác ngộ giải thoát, mình phát nguyện đó. Gọi là gì? Sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia, đồng chơn nhập đạo. Trong cái bài phát nguyện đó, phải không? Tức là sanh ở giữa nước, rồi lớn lên gặp minh sư, rồi từ nhỏ đi xuất gia, đồng chơn vào đạo. Đồng chơn nghĩa là mình lúc còn nhỏ chưa gặp một cái sự cố mà hết mình vào đạo, tức là phải phát nguyện như thế. Đó. Bồ Tát Diệu Tràng nghe chính Đức Phật nói về ý nghĩa không vào niết bàn và dạy các hạnh sâu màu như thế, chắp tay cung kính bạch Đức Phật rằng: nay con mới biết Như Lai đại sư không vào niết bàn, việc lưu xá lợi làm lợi ích cho tất cả chúng sanh, con thật vui mừng như nhận được điều chưa bao giờ có. Khi Phật thuyết phẩm Như Lai thọ lượng vô biên chúng sanh phát tâm vô thượng Bồ Đề, bốn đức Như Lai bỗng nhiên biến mất. Bồ Tát Diệu Tràng rời tò đánh lễ nơi trong Đức Phật, rồi liền trở về chủ xứ của mình. Tức là qua cái phần phẩm Như Lai thọ lượng hết. Tức là sau khi mà nghe, thường thường là nghe một phẩm xong rồi đó, thì hội chúng ở dưới là cái tâm tư họ vui vẻ, họ phấn chí, ai cũng đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là phát tâm tu để thành Phật, ngồi răng mong mỏi gì hết. Sau khi mà thường thường là vào cái thời Đức Phật mà dứt một thời pháp xong rồi đó, thì những vị mà nghe pháp thấy cái tâm mình nó chấn động, xưa giờ chưa từng bao giờ nghe những cái điều này. Mà sau khi nghe xong rồi thì đến dưới chân Đức Phật đều phát tâm vô thượng Bồ Đề, tức là phát tâm để mà thành tựu Phật quả, để sau này phổ độ chúng sanh, ngồi ra không mong cầu quả báo trời, người, thanh văn, duyên giác, độc giác, đến mức độ mà Bồ Tát quyền thừa các ngài cũng không phát nguyện vào luôn, mà chỉ có một điều là phát tâm vô thượng Bồ Đề, chống thành Phật quả, phổ độ chúng sanh. Đó là tâm nguyện của những người nghe pháp vào cái thời Đức Phật. Nam mô Phật Hữu Sinh Chân. Thì chúng ta hồi hướng.
Chúng thanh vô biên thời nguyện độ phiền não.